Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu trình thuật biến cố Đức Maria sinh con. Thánh sử Luca cho biết vì thuộc dòng tộc David nên Thánh Giuse và mẹ Maria về Bethlehem để khai sổ bộ. Đang khi ở đó thì mẹ Maria tới ngày sinh con. Thánh Luca viết trong chương 2 câu 7, bà sinh con trai đầu lòng, quấn tã và băng vải cho con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ. Theo thói quen của dân Do Thái thời xưa, đứa trẻ sơ sinh được tắm rửa rồi sát muối, vì người ta tin rằng muối sẽ khiến cho da đứa bé được khỏe mạnh. Sau đó người mẹ hay người giúp việc đặt đứa bé trên một mảnh vải lớn hình vuông, rồi gấp các cạnh ở hai bên và phía chân lại. Sau đó lấy băng vải cuốn bên ngoài, kể cả đầu, chỉ chừa mặt. Nhiều lần trong ngày, người ta cởi băng vải và tã ra để dùng dầu ô liu thoa bóp da cho đứa bé, rồi rắc bột thơm làm bằng lá cây sim hay đào kim nhưỡng. Cử chỉ của Đức Trinh Nữ quấn tã cho con diễn tả tất cả sự dịu hiền của một bà mẹ, của tất cả mọi bà mẹ trên trái đất này. Thánh sử Luca nêu bật ý nghĩa của chi tiết nhỏ nhặt tầm thường ấy khi ghi nhận nó một lần nữa trong lời sứ thần nói với các mục đồng ở câu 12. Các ngươi cứ giấu này mà nhận ra người, các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ. Theo sứ điệp của thiên thần, sự kiện Đức Maria bọc tã và cuốn băng vải cho hài nhi có giá trị của một dấu chỉ, trở thành dấu chỉ. Nó mời gọi chúng ta khám phá ra trong đó một chỉ dẫn vượt xa hơn vẻ thường tình bề ngoài. Sự kiện ấy ám chỉ điều gì vậy? Dựa trên các gợi ý của Thánh sử Luca, dấu chỉ đó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nó là dấu chỉ của điều kiện yếu đuối giòn mỏng hướng tới mộ phần. Ngày con người sinh ra cũng là ngày con người bắt đầu lộ trình, sẽ dẫn đưa nó tới ngày từ giã cõi đời này. Đứa bé được bọc trong khăn và cuốn băng vải có nghĩa là cũng giống như chúng ta tất cả, nó lãnh nhận một kiểu sống của con người, của thân phận làm người, nhận chịu các hạn hẹp, sự yếu đuối và tình trạng phải chết. Kiểu đọc hiểu đầu tiên này của dấu chỉ Giáng sinh xem ra cũng được biện minh bởi hai khía cạnh khác. Trước hết là vinh quang của Thiên Chúa bao bọc các mục đồng. Xem ra nó đối chọi với các băng vải cuốn chung quanh tấm thân bé bỏng của hài nhi Giê-xu. Hài nhi sơ sinh có thiên tính là Chúa Kitô, nhưng không có sự gì của nguồn gốc vinh quang thiên linh ấy được tỏ lộ ra ngoài. Giờ đây, Ngài đã được sinh ra cho chúng ta, cho toàn dân, và Ngài liên đới với điều kiện là người, liên đới với thân phận là người của chúng ta. Ngài không được bao bọc bởi vinh quang thiên linh. Nếu như là Thiên Chúa, Ngài tỏa chiếu ánh sáng, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang, như viết trong Thánh Vịnh 104 câu 2, thì giờ đây, như là con cái loài người, Ngài được bao bọc bởi tã và băng vải, giống như bất cứ trẻ thơ nào khác. Ngài cần được che chở, săn sóc, ấp ủ, bảo vệ và yêu thương. Tiếp đến sự kiện Chúa Giê-xu sơ sinh được bọc trong khăn và cuốn băng vải, nhắc nhớ một biến cố được bọc trong khăn và cuốn băng vải khác. Đó là biến cố tẩm liệm thân xác tử nạn bầm dập của Ngài 33 năm sau đó. Mẹ Maria bọc con trong tã và cuốn băng cho con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Sau này, mẹ sẽ đau đớn chứng kiến cảnh ông Giuse Arimathea liệm xác Chúa Giê-xu trong tấm vải gai và cuốn băng chung quanh rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong đá. Sự gặp gỡ của hai tình trạng ấy vào giây phút đầu đời và giây phút cuối đời của Chúa Giê-xu, những ngày người sống trong thân xác, có nghĩa là Đấng Cứu Thế đã thực sự hoàn toàn chia sẻ thân phận làm người từ lúc chào đời cho tới khi lìa đời, từ chiếc nôi của trẻ sơ sinh cho tới ngôi mộ của kẻ chết. Đàng khác, có lẽ Thánh sử Luca cũng nói lên điều mà Thánh Phaolô sẽ viết trong bài Thánh ca chương 2, thư gửi giao đoàn Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thứ hai, nó là dấu chỉ các săn sóc yêu thương trìu mến của mẹ Maria và cha Thánh Giuse đối với Chúa Hải Nhi. Sự kiện Chúa Giêsu sơ sinh được cuốn tã và băng vải diễn tả các chú ý yêu thương trìu mến của cha mẹ người ngay từ khi Chúa chào đời. Chúa không bị bỏ rơi, nhưng được những người dịu hiền nhất, trước hết là mẹ Maria, cúi xuống yêu thương chăm sóc. Ý nghĩa dấu chỉ còn được củng cố bởi một chi tiết khác trong trình thuật của Thánh sử Luca, đáng cho chúng ta chú ý. Trong chương 2 câu 12, khi báo tin cho các mục đồng, thiên thần cho họ dấu chỉ và nói: "Các ngươi sẽ tìm thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, cuốn băng vải nằm trong một máng cỏ." Nhưng khi các mục đồng tới nơi để kiểm chứng dấu chỉ thiên thần đã chỉ cho họ, Thánh sử Luca không biết họ tìm thấy trẻ sơ sinh cuốn băng vải nằm trong máng cỏ. Trái lại, Thánh Luca ghi rằng họ tìm thấy Đức Maria và ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Nói cách khác, thay vì Hài Nhi cuốn tã và băng vải, thì xuất hiện mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Sự thay thế đó có phải là điều tình cờ không? Xem ra không phải là chuyện tình cờ. Một vài văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước xem ra cống hiến cho chúng ta lời giải thích phải có. Đó là các văn bản chương 16 câu 4, sách ngôn sứ Ezekiel, văn bản chương 38, các câu 8 và 9, sách Job, và văn bản chương 7 câu 4, sách Khôn Ngoan. Trong văn bản trên của sách Khôn Ngoan, tác giả kêu lên: "Tôi được cuốn tã bọc băng vải và dưỡng nuôi săn sóc." Ông Job nói rằng khi Thiên Chúa tạo dựng biển khơi đã cảm nghiệm được sự săn sóc hiền phụ của Chúa, là đấng đã giăng mây làm áo đó mặc, phủ sương mù làm tã và băng vải cuốn che thân thể nó. Còn văn bản sách ngôn sứ Ezekiel khẳng định điều ngược lại khi nói về số phận của Jerusalem, diễn tả toàn dân Israel được coi như một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Lúc chào đời ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối, lấy tã bọc và cuốn băng vải cho. Và Thiên Chúa giải thích lý do sự bỏ rơi đó: "Vì không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong các điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng, vì ai cũng ghê tởm." Các văn bản kể trên cho phép chúng ta trực giác được lý do giải thích tại sao Thánh sử Luca thay thế trẻ sơ sinh được bọc tã và cuốn băng vải bằng tên mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Với các kiểu khác nhau, các văn bản Cựu Ước nói trên khẳng định rằng một trẻ sơ sinh được bọc tã và cuốn băng vải là một thụ tạo được giữ gìn săn sóc bởi những người thân yêu nhất là cha mẹ. Trong trường hợp của Chúa Giêsu, đó là mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Đức Maria đã thụ thai con trẻ Giêsu một cách đồng trinh, sinh hạ ra con, bọc con trong tã và cuốn băng vải cho con. Nhưng Đức Maria không thể tách rời khỏi Thánh Giuse là chồng và là người cha hợp pháp của trẻ thơ Giêsu. Chính hai vị là những chứng nhân đầu tiên của biến cố nhập thể. Các vị đã cung cấp cho con Thiên Chúa mọi săn sóc yêu thương cần thiết cho sự phát triển và trưởng thành như là con của loài người. Và đó là điều các mục đồng đã nhận thấy. Và họ là hình ảnh những người đầu tiên loan báo tin mừng của cộng đoàn Kitô đang suy niệm trở lại biến cố Giáng sinh dưới ánh sáng của sự phục sinh. Với bảy câu ngắn gọn, đơn sơ và vô cùng chính xác, trình thuật Giáng sinh chứng thực biến cố Thiên Chúa hạ mình xuống thế làm người, chào đời từ lòng mẹ Maria để xuất hiện như là người giữa con cái loài người, không ồn ào và xa cách tiếng huyên náo của những kẻ quyền thế. Nhưng Thánh Thần Chúa là đấng đã linh hoạt việc biên soạn trình thuật, luôn luôn hoạt động để vén mở cho thấy các ý nghĩa thâm trầm của kỷ niệm được ghi lại một cách ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng, vì nó ghi dấu biến cố lịch sử con Thiên Chúa nhập thế, được bọc tã cuốn băng vải, y như bất cứ trẻ thơ nào khác của con người trên trần gian. Và có thế hệ nào của loài người dám nói là đã đọc hiểu được hết ý nghĩa của dấu chỉ trẻ thơ được bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ ấy.